Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Nguyện đi trên con đường Phật đã đi.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, lịch sử Đức Phật ghi rằng sau khi từ giả, những người cùng tu khổ hạnh với mình, bởi vì nhận ra rằng con đường khổ hạnh ép sát không phải là con đường đưa tới đạo quả niết bàn, đưa tới thành tựu trí tuệ vô thượng. Thái tử Tất Đạt Đa lúc bấy giờ đã một thân một mình ngồi ở bên cái dòng sông của Ni Liên, phát lên một lời nguyện lớn, nguyện rằng nếu như ta không chứng thành đạo quả thì dù thịt nạc xương tan đi chăng nữa, ta cũng không bao giờ rời bỏ cái chỗ này. Thế rồi ngài ngồi dưới gốc cây mà sau này trở thành cây Bồ Đề, cái giác ngộ, và ngồi ở đó trong suốt 49 ngày đêm. Và cuối cùng, sau một trận chiến đấu mạnh liệt với tất cả ma quân, ngài chứng thành đạo quả dưới gốc cây Bồ Đề. Từ đó thái tử trở thành một đức Phật, nghĩa là một bậc giác ngộ vẹn toàn. Cái sự kiện mà kinh sách hay mô tả Đức Phật chiến đấu với những vị ma vương, ma quân tới mà quấy phá sự giác ngộ của ngài. Tại sao vậy? Bởi vì thế lực của bóng tối không bao giờ muốn có ánh sáng. Bởi vì những con người sống ở trong tội lỗi không bao giờ muốn nhìn thấy cái ánh sáng của đạo đức soi vào. Những kẻ đi tà pháp không bao giờ muốn nhìn thấy chánh đạo hết tất cả. Cái việc mà có ma quân quấy phá để ngăn cản cái việc thành tựu đạo quả của thái tử Tất Đạt Đa cho thấy một cái điều, đó là cái ác không bao giờ bao dung cái thiện, bóng tối không bao giờ muốn ánh sáng hết cả. Bởi vì một khi mà ánh sáng lên rồi thì bóng tối nó sẽ tiêu tan. Một khi mà một vị Phật mà có mặt rồi thì tất cả bao nhiêu những tà ma sẽ không còn có cái chỗ để mà hoành hành mê hoặc quần chúng được nữa. Cho nên đối với những con người mà đi theo tà kiến, những cái mà ta gọi là ma vương ma quân, những kẻ đó không bao giờ muốn có thấy một bậc giác ngộ xuất hiện ở đời. Và lịch sử cũng đã từng cho thấy, trong Nikaya từng cho thấy rất nhiều khi ngoại đạo quấy phá Đức Phật, ngay cả sau khi ngài đã thành Phật rồi mà quấy phá không được Đức Phật thì liệt quấy phá tất cả những đệ tử của Đức Phật với ý nghĩ rằng Phật mình không quấy phá được, nhưng đệ tử của ngài mình có thể lôi kéo, mình có thể ly giảng, mình có thể gây ra những mâu thuẫn bất hòa. Kinh sách bảo ma quân hiện là ai về quý vị? Cái chữ ma mà ở trong đạo của Phật á, là tất cả những gì là gây chướng ngại cho mình trên con đường thực hiện tuệ giác. Mình tu mà có cái gì cái chướng ngại thì nên biết rằng đó là ma đó. Và ma đó ở đâu? Ma đó có thể nằm ngay ở nơi mình, ở ngay trong lòng của mình, nằm ngay ở cái con người của mình, mà ma đó cũng có thể là những cái chướng ngại ở bên ngoài. Ta hay nói nổi ma ngoài chướng, hay là nổi ma ngoài ma, tức là bất cứ một cái gì mà nó cản trở mình trên con đường tu học, nó cản trở mình trên cái con đường tiến tới thành tựu cái đạo quả vô thượng bồ đề, tất cả đó đều được gọi là ma hết tất cả quý vị. Quý vị phát cái tâm muốn tới để tham dự những cái đạo tràng tu học, nhưng rồi đứa con của mình nó kêu nó réo không cho mình đi, ma là chỗ đó. Mình phát tâm tới để tu để học, nhưng rồi có người tới quyến rũ mình đi nghe ca, đi nghe nhảy nhót, đi nghe rượu chè vân vân, ma chính là nằm ở chỗ đó. Mình cũng muốn bước chân vào trong chỗ đạo tràng tùng kinh niệm Phật với bất cứ một ai, nhưng mà cái cơn buồn ngủ nó cứ trỗi dậy, nó không cho phép mình cất bước vào chỗ đạo tràng. Con ma là chỗ đó đó quý vị. Mình cũng muốn làm những điều lành điều tốt, mình cũng muốn học giỏi cho hơn ai, nhưng mà là mỗi lần mở ra nhìn chữ nhìn nghĩa là thấy buồn ngủ, là thấy ngáp lên ngáp xuống. Cái con ma lười biếng đó quý vị, ma sân hận, ma lười biếng, ma tham dục, ma chán nản, ma buồn phiền, ma hay gây gổ, ma ưa tranh chấp, ma ưa đố kỵ, ma ưa tỳ hiềm, tất cả những cái đó đều là ma hết quý vị. Bởi vì những cái nó cản trở cái con đường tu tập của mình, cái con đường để thành tựu cái đạo quả của mình, tất cả cái đó là ma hết. Bệnh cũng là một thứ ma, bởi vì khi mình bệnh, mình không ngồi thiền được, mình không tu học được, mình không tỉnh táo được, mình không chánh niệm được, đó là ma vậy. Những kẻ mà hay rủ rê mình đi ăn chơi, đi rượu chè vân vân, tất cả những cái đó cũng là ma vậy. Có cái nồi ma là ma ở ngay cái con người của mình, những phiền não nằm ngay cái con người của mình, đó là nồi ma. Cái ngũ ấm này nó không điều hòa, nó bất hòa lẫn nhau, thể là tạo cho mình đủ thứ bệnh tật đau đớn ở thân xác, ở tâm hồn, đó cũng gọi là ma vậy quý vị. Cho nên ma không ở đâu hết, ma căn bản nằm ngay ở cái con người của mình. Lịch sử bảo rằng Đức Phật ngồi đó trong 49 ngày đêm trước khi thành đạo, ngài đã phải trải qua một cuộc chiến đấu mãnh liệt với các vị ma vương, ma quân. Đầu tiên là những con ma hung dữ tới để mà nào là kêu, nào là gào, nào là rú, nào là hét, để khủng bố cái tinh thần của ngài. Ngài vẫn an nhiên nhập định tự tại, không hề có một mảy may run sợ nào hết tất cả. Dùng cái hình thức bạo lực khủng bố không được, thì ma bây giờ mới nghĩ tới một cái việc khác, dùng những mỹ nữ tới để mà quyến rũ ngài, để mà khơi đồng cái dục vọng ở con người của ngài trỗi dậy. Những cô gái tới lạ lướt, ông a ông èo thế này thế khác vân vân, để chỉ muốn làm sao ngài từ bỏ cái việc mà tiến tới đạo quả bồ đề. Nhưng mà không, trước khủng bố ngài an nhiên tự tại, trước những cám dỗ cái này cái khác ngài cũng tự tại an nhiên, không hề có một mảy may dao động ở trong tâm hồn. Và cuối cùng tất cả ma quân đều rút lui, bởi vì không làm gì được ngài hết tất cả, ngài đã chiến thắng. Và ta có thể gọi đó là sự chiến thắng vĩ đại, không phải chiến thắng quân đội ở ngoài chiến trường, không phải chiến thắng những kẻ địch thù ở đâu hết, mà chiến thắng ngay ở chính mình. Biết bao nhiêu con người anh hùng chiến thắng quý vị, họ có thể chiến thắng trước ba quân ở ngoài chiến trường, họ có thể chiến thắng những kẻ thù hung hăng nhất, nhưng mà rất khó có ai chiến thắng được chính mình hết cả. Chiến thắng được những dục vọng lúc nào cũng réo gọi ở đấy con người của mình, chiến thắng được cái tấm sân hận lúc nào cũng dễ dàng trỗi dậy đấy con người của mình, chiến thắng được cái sự lười biếng dại đại ở đấy con người của mình, cái chiến thắng đó mới là thực sự chiến thắng, và đó mới chính là chiến công hiển hách nhất. Cho nên Đức Phật từng dạy, chiến thắng ngàn quân không bằng từ thắng mình, từ thắng mình mới là chiến công hiển hách hơn hết cả. Những anh hùng cải thể chiến thắng kẻ thù kẻ địch, nhưng mà cuối cùng vẫn không chiến thắng được con người của mình, vẫn sống trong tham dục, trong mê vọng, trong sân hận, và chết ở trong đau khổ mà thôi. Còn ai là người chiến thắng được chính mình? Kẻ đó sống an nhiên tự tại, kẻ đó chết trong an nhiên tự tại. Kẻ đó sẽ không sợ hãi bất cứ một cái gì, kẻ đó sẽ không còn cái gì mà làm cho dao động được nữa tất cả. Đó là chiến thắng chính mình đó quý vị. Mình đi tu chủ yếu để làm sao mình chiến thắng được chính mình, chứ không phải chiến thắng ai hết. Đi tu đâu phải đi ra đập lộn với người này người khác, đâu phải đi ra tranh cãi hơn thua với kẻ nọ người kia. Không, đi tu là để mà chiến thắng chính mình, chiến thắng những ham muốn dục vọng ở cái con người của mình, những thứ mà lúc nào nó cũng muốn kéo mình xuống ở trong cái vũng bùn ô nhiễm của thế gian. Nó không cho mình ngóc đầu dậy. Mình ở trong thế gian là giống như một đóa hoa sen mà đang ở dưới bùn sâu về đó. Những cái lớp bùn nó không muốn cho hoa sen mọc dậy. Chiến thắng chính mình là vượt qua tất cả những cái lớp ô nhiễm đó, nằm ngay với con người của mình, để mà thẳng bước tới trên con đường tu học đạo hành để thành tựu cái trí tuệ, thành tựu giác ngộ quả vị vô thượng bồ đề. Đức Phật trong kinh mô tả ngài chiến thắng tất cả các thứ ma, những ma hung dữ, những ma quỷ đạo, những ma khủng bố cho tới những ma cám dỗ, những ma mê hoặc, những ma dù dỗ, không một cái gì làm cho ngài dao động hết cả. Phật cuối cùng kinh sách bảo rằng ngài đã chiến thắng bằng một chiến công hiển hách nhất là chiến thắng chính mình. Quý vị, ta có thể hiểu cái điều đó một cách rất là cụ thể ngay ở trong mỗi con người của mình. Mình cũng muốn đi tu đi học, mình cũng muốn thành Phật thành Thánh, mình cũng muốn giải thoát cục giác ngộ. Nhưng mà rõ ràng từ trong tâm của mình cho tới bao nhiêu những hoàn cảnh chung quanh mình, nó có rất nhiều những chướng nạn khiến cho mình không thể nào đi theo đúng cái ước nguyện của mình được. Mình cũng muốn làm việc thiền nhé, nhưng mà đến cái lúc mà sắp sửa làm việc thiền, tự dưng cái bà bên cạnh qua chửi mình một cái, thế là bao nhiêu cơn tức giận nó trỗi dậy, nó không cho mình đi làm việc thiền ở nhà để chửi hơn thua với cái người hàng xóm kia kể ra. Con người của mình sống thức quý vị, có lúc nào mà cũng có ma đó. Ma chưởng nó nằm ngay con người của mình, ma chưởng nó nằm ngay ở bên ngoài. Trong kinh Phật hay nói thì gọi là bốn loại ma, gọi là tứ ma. Tứ ma đó thì là phiền não ma, là cái mà ai cũng biết rồi. Ngũ ẩm ma là ma ngay cái con người của mình đấy. Rồi thiên ma tức là ma trời, cái thiên ma ba tuần. Ma trời ấy, nó không muốn nhìn thấy một bậc giác ngộ ở giữa thế gian này, cho nên nó tìm tất cả mọi cách để mà quỷ phá mình. Rồi cuối cùng đó là tự ma, tức là ma chết. Tại sao chết mà ma quý vị? Không phải là chết thành ma, mà bởi vì cái chết ấy, là nó chấm dứt cái thò màng này của mình, khiến cho mình không còn mượn được cái thân này để mà học Phật, để mà tu Phật. Nó cản trở cái bước đường đi tới của mình đó. Cho nên chết rồi trở thành ma là nghĩa như thế, chứ không có nghĩa rằng chết là thành ma. Nhưng mà chết được xem là ma là bởi đâu vậy? Gọi là tự ma. Bởi vì khi mình chết, mình không còn tiếp tục mượn cái thân này để mà tu, mà học, mà tiến bước trên con đường giải thoát giác ngộ nữa. Kinh sách nói tới bốn loài ma như thế. Nhưng mà căn bản là ma nằm ngay ở nơi con người của mình. Nếu như mình vững vàng tâm trí, không một cái gì có thể làm cho dao động hết cả. Nếu cái chí nguyện của mình nó vững như núi, gió nào có thể lay đổ được đó quý vị. Thì cũng như vậy, đối với những con người mà tâm trí quyết liệt, những cái cám dỗ ở bên ngoài, những cái kích động ở bên ngoài, chẳng làm sao dẫn dắt kẻ đó đi theo được hết. Cho nên cái chỗ yếu của chỗ tu là mình tu cái tâm mình sao cho vững. Tu cái tâm mình làm sao cho vững để cho hoàn cảnh nào đi nữa, được hay mất, thành hay bại, nên hư, mình vững. Giữ cái tâm đó an nhiên tự tại, không một dao động. Tu là làm sao mà giữ cái chí nguyện của mình như núi, để dù có ai nói ngã nói nghiêng, dù có ai dù dỗ đủ thứ cả, mình cũng không bao giờ bỏ mất đi cái chí nguyện của mình. Đó là cốt yếu của chữ tu là đó. Đức Phật mà thành Phật được chỉ gốc cây bồ đề là bởi vì tâm ngài không dao động, không bị cảm dỗ, không sợ hãi trước tất cả những cái thứ ma quân tới mà quấy phá, tới mà khủng bố tới, mà đe dọa tới, mà dù dỗ tới, mà cám dỗ vân vân. Cho nên ngài mới thành Phật được. Mình mà sợ gì không thành Phật được, bởi vì hệ mà gặp ai mà đe dọa cái gì là sợ rồi, phải không? Trốn thuế mà sợ thuế nó tới hỏi là bắt đầu sợ rồi. Lái xe tầm bầy tầm bà mà cảnh sát một cái là bắt đầu sợ rồi. Là bởi vì mình làm bầy. Thế nếu mình mà không làm bầy, tấm mình trống sáng như băng tuyết, lòng mình không có một mảy may ô nhiễm, thì có cái gì để mình run sợ, để có cái gì để mình sợ hãi quý vị? Mình sợ là bởi vì tấm mình nó đầy dây những thứ ô nhiễm. Còn nếu mình tấm mình không ô nhiễm, chẳng có gì mà sợ hết tất cả. Cho nên cái cột yếu của chỗ tu là mình làm sao giữ vững cái tâm trí của mình. Như Đức Phật để giữ lại cái tâm trí của Ngài mạnh mẽ, để chiến thắng tất cả các thứ ma quân đạo bạc, để cuối cùng nhờ đó mà thành tựu được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Cho nên mình học Phật, học cái cuộc đời của Đức Bổn Sư, mình hãy lấy cái đó làm gương mà nuôi lấy cái chí nguyện của mình cho vững bền. Đừng vì một chút khó khăn, đừng vì một chút trở ngại mà bỏ mất cái chí nguyện cao cả của mình đi. Rất nhiều khi ai đi tu, ai cầu đạo, ai tới về đạo mà không có cái tâm cao đẹp cầu giải thoát giác ngộ đâu. Nhưng mà rồi gặp bà này chữa cho một tiếng, gặp bà kia nói cho một câu, thế là bao nhiêu cái tâm trí đó tan hết, biến hết, không còn. Ai tới chùa mà không đem cái tâm cầu đạo tới đâu. Nhưng rồi tới chùa gặp thiếu cơm thiếu áo, hay là gặp những hoàn cảnh khó khăn này khác, thế là bao nhiêu tâm trí nó rơi rụng hết tất cả. Cho nên mình cầu đạo giải thoát giác ngộ, bậc xuất gia cũng vậy, mà người tài gia cũng vậy. Mình phải giữ cái tâm trí của mình cho nó mạnh mẽ. Đừng có đùng đâu cái là dao động, đùng đâu cái là dao động. Quý vị là Phật tử đặc biệt có một điều, phải giữ lại hai cái là chánh kiến và chánh tín. Nhiều khi mình không có chánh kiến, cho nên người thấy ai nói hay một cái là cũng đi theo, ai dù dỗ một cái là cũng đi theo. Nghe người này có chút phép lạ này, nghe người kia có chút phép lạ kia, bà này rụ, ông kia rụ, cô nọ rụ, thế là mình cứ đi lung tung hết cả. Cuối cùng con đường chánh đạo xa vời, mình cứ đi đủ thứ hết cả, gặp Phật cũng lại, gặp ma cũng theo, thì cuối cùng chẳng biết đâu là con đường của mình đi hết. Cho nên người tu thứ nhất là phải rõ biết con đường của mình đi, hai là phải kiên trì với cái chí nguyện đó của mình, mà không một cái gì làm cho nó dao động thay đổi hết tất cả. Còn không rõ biết con đường của mình đi, tu mà chẳng biết mình đi đâu, giống như quờ quàng một kẻ đi trong đêm tối, chẳng biết đâu là đâu hết cả. Tu như vậy thì quanh đi quẩn lại luân hồi lục đạo, chẳng bao giờ giải thoát ra được hết cả. Cho nên mình tu mình biết rằng mình muốn cái gì, mình muốn cái gì để mình tới chùa tụng kinh niệm Phật, mình muốn cái gì để mình quy y Tam Bảo, mình muốn cái gì để mà theo thầy học đạo nhé. Chứ nếu không uổng phí cả một cuộc đời quý vị. Cho nên mình phải thông suốt cái đó, rõ biết cái đó. Mà ai là người thông suốt cái đó, rõ biết cái đó, kẻ đó sẽ không bao giờ bị mê hoặc. Không phải là bà này tới nói ngon cái đi theo bà này, ngày mai có bà khác tới nói ngon hơn mình đi theo bà khác, không. Bởi vì mình biết rõ con đường của mình đi. Phật Ngài biết rõ con đường của Ngài đi. Ngài đi đâu? Đi tìm cầu chân lý. Ngài đi để mà mong muốn thành tựu được đạo quả, thấy rõ được cái lẽ thật của đời sống. Ngài khẳng định con đường của Ngài rõ như vậy. Cho nên khi gặp một vị thầy nào mà không đáp ứng được điều đó, Ngài từ bỏ. Khi mà gặp vị sư nào mà không chỉ được cho Ngài cái ánh sáng để nhìn thấy sự thật, Ngài từ bỏ. Bởi vì Ngài biết cái con đường của Ngài đi, Ngài biết Ngài muốn cái gì khi mà Ngài xa bỏ tất cả để mà đi tu như thế này. Và khi đã thấy rồi thì Ngài trụ vững vàng ở trên cái con đường đó, mà không một cái gì làm dao động lay chuyển hết. Ngài kiên trì với cái chí nguyện của mình, dù khó khăn đến đâu, hay nói những cái lời thề nguyện của Ngài, dù thịt nạc xương tan, ta cũng không bao giờ rời bỏ chúng này. Dù chướng ngại tới đâu, dù đau khổ tới đâu, dù cực nhọc tới đâu, cũng không bao giờ lay đổ cái chí nguyện cầu đạo vô thượng Bồ Đề này. Mong rằng đại chúng chúng ta, mình học, mình chiêm nghiệm cái cuộc đời của Đức Phật, mình học lấy đó những bài học cho mình, để mình biết được con đường của mình đi và kiên trì với cái con đường đó, mà không bao giờ để cho cái tâm mình trở nên chán nản, dao động, hoang mang, rồi cuối cùng chẳng biết mình đi đâu, chẳng biết ngày mai rồi sẽ thế nào. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Trước khi chấm dứt cái pháp thoại này, xin thông báo quý vị mấy điều. Thứ nhất là ngày thứ bảy này, trong cái truyền thống sinh hoạt của chùa, là ngày thứ bảy đầu tháng, và đó là ngày tu học, ngày quán niệm, ngày thọ bát quan trai giới. Những Phật tử nào đã từng thọ trì bát quan trai giới thì xin mời đến tham dự. Những Phật tử nào chưa từng thọ trì bát quan trai giới cũng xin mời tất cả quý vị về tham dự. Để làm gì? Để mình thọ lại cái giới pháp cao quý thanh tịnh của Phật, mà chuyển hóa tất cả những ác nghiệp của mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Mình sống bôn ba vật lộn bon chen, nào danh nào lời nào đủ thứ cả. Bây giờ mình buông hết tất cả cái đó ra ngoài, về chùa tu theo Phật một ngày, thọ lại cái giới pháp của Phật một ngày. Và cái giới pháp này đặc biệt lắm, là cái giới pháp mà Đức Phật đặc biệt chế ra cho người Phật tử tại gia, gọi là bát quan trai giới, tức là tám cái giới mà nó có công năng. Ai là người thọ trì, người đó có thể đóng lại cánh cửa của địa ngục mà mở ra cái cánh cửa đưa tới niết bàn an lạc, cho nên gọi là quan trai giới là như thế. Thì cái ngày thọ bát quan trai giới kỳ này là ngày thứ bảy, bắt đầu 9 giờ sáng cho tới 5 giờ 30 chiều. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Từ vừa lắm tỳ ni đang thế tôn đang xanh, đóa vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là đây gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đà thái tư ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư chúng con xin lạy người. Sống vui trong lục hòa, lòng con nguyện tình tâm quyến đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan kiếp vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đạo vàng luôn từ bi đem đến cho mọi người, sống vui trong lục hòa, lòng con nguyện tình tâm quyết đi theo.
gặp bao nghi nan oan thiên, vững lòng tin dưới bóng trời.